Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Kính thưa cộng đoàn, ở trong đoạn tin mừng, Thánh Marco thuật lại việc Chúa Giêsu thực hiện dấu lạ chữa lành người bị điếc và người nói ngọng này có những chi tiết chúng ta khó hiểu. Tại sao Chúa Giêsu lại thở dài và hô một tiếng hãy mở ra? Có bao giờ chúng ta nghe được tiếng thở dài của những người thân yêu trong gia đình, tiếng thở dài của vợ hoặc chồng, tiếng thở dài của cha hoặc mẹ, của con cái? Và ngoài xã hội, những con người yêu nước, những con người thiết tha với quê hương, với sự nghiệp giáo dục, với sự nghiệp y tế, vân vân, có những tiếng thở dài. Những tiếng thở dài nó biểu lộ một sự bế tắc không được khai thông. Những tiếng thở dài của những người đi tìm công lý, tìm lại tài sản của mình mà chẳng được ai lắng nghe. Tiếng thở dài của những người mong được cứu chữa nhưng rất khó để đến lượt của mình bởi vì sự nghèo khó. Tiếng thở dài của những người đi tìm con chữ, tìm cái đạo lý làm người mà nó lại thiếu. Đó là muôn vàn cái sắc thái của tiếng thở dài trong cuộc sống cần được khai thông, cần được mở ra. Chúng ta có thể hiểu được tiếng thở dài của Chúa Giêsu khi đặt trong cái bối cảnh lớn của xã hội Do Thái. Ngài đã làm những điều tốt đẹp, nhưng khi Ngài đề cập đến việc tốt đẹp Thiên Chúa thực hiện cho những người ngoại, những dân ngoại, những người nghèo, thì những người Do Thái trở nên tức giận, túm Chúa Giêsu định đẩy người xuống núi cho chết đi. Và Chúa Giêsu hiểu rằng cả bao nhiêu thời gian Chúa Cha gửi các ngôn sứ đến nói những lời để khai thông những bế tắc, để cho người ta nghe và làm những điều thiện, nhưng chưa đi đến đâu cả. Người ta chỉ nghe những điều hợp với tai của mình và chỉ nói những điều mình thích, cho nên những bạo lực trong xã hội vẫn tồn tại, những bất công vẫn tồn tại và những tiếng thở dài vẫn cứ diễn ra. Thánh Marco kể lại câu chuyện Chúa Giêsu thực hiện dấu lạ này bằng cách mở đầu nói về cái hành trình của Chúa Giêsu. Ngài đi qua vùng Tia, qua Sidon, đến biển hồ, rồi vào miền thập tỉnh. Đó là những vùng đất của dân ngoại mà chúng ta thấy rằng đã từ rất lâu ở trong tâm tư, ở trong quan niệm của những người Do Thái tinh ròng. Vùng đất dân ngoại là đồng nghĩa với vùng đất của những con người ô uế, những con người tội lỗi, những con người không đáng đếm xỉa tới. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại đi vào vùng đất này và thực hiện những dấu lạ? Điều đó cho chúng ta thấy rằng ơn của Thiên Chúa ban, Ngài không kể đến ai là dân ngoại, ai là dân chúa, ai là người giàu sang, ai là kẻ nghèo khó, vân vân. Chúa Giêsu đến và đi qua những vùng đất giống như là một dòng sông vọt lên từ nơi khô cằn. Trong bài đọc một, ngôn sứ Isaiah đã nói Ngài đến để mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phá đổ tất cả những ngăn cách. Và lời của Chúa Giêsu đến để mở tai con người, để chữa lành những bệnh tật khiếm khuyết trong tâm hồn của con người. Và chúng ta thấy rằng hành động Chúa Giêsu đặt tay trên tai người điếc, cũng như bôi nước miếng vào lưỡi của anh ta vì anh ta nói ngọng, là một cử chỉ mang tính cách biểu tượng và bí tích. Bởi vì Chúa Giêsu thấy rằng lời của Chúa đó, nhưng người ta vẫn bịt tai. Ngài thở dài bởi vì người ta không có đón nhận chân lý, không đón nhận sự thật, và tạo ra những hàng rào ngăn cách. Có những cái hàng rào ngăn cách đóng kín tâm hồn chúng ta và khiến cho chúng ta chẳng bao giờ nói nữa. Có khi nào trong đời sống gia đình chúng ta, ông bà, cha mẹ trở nên im lặng, hoặc là con cái trở nên im lặng, không nói nữa? Có khi nào vợ hoặc chồng im lặng, không còn nói với nhau nữa? Có khi nào như thế không? Chúng ta thấy chuyện đó diễn ra hàng ngày và rất nhiều, bởi vì những cái bế tắc không có được khai thông. Bởi vì người ta có miệng, có lưỡi nhưng không buồn nói nữa. Người ta có tai, có thể nghe được nhưng không muốn nghe nữa. Bởi vì một sự cố nào đó, một trục trặc nào đó trong tương quan gia đình, trong đời sống xã hội. Chúa Giêsu đặt ngón tay và bôi nước miếng, cử chỉ đó cho chúng ta thấy rằng người chúng ta cần phải để cho lời của Chúa tác động. Lời của Chúa đôi khi khó nghe lắm, bởi vì lời của Chúa mời gọi chúng ta sống tha thứ, sống yêu thương, mà con người chúng ta thì thường có khuynh hướng đi ngược lại những điều đó. Những cái trục trặc trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội khiến cho nhiều người trở nên im lặng, trở nên câm nín, trở thành sợ hãi. Và lời của Chúa mời gọi chúng ta hãy làm một điều gì đó tốt đẹp cho Chúa bằng việc lắng nghe trước tiên lời của Chúa và chuyển dịch lời của Chúa trở thành hành động. Những lời mà người ta có thể nói ra khi bế tắc là những lời méo mó của sự sỉ nhục, của sự thiếu tương kính, không tôn trọng lẫn nhau, và vì thế càng đắp dày thêm cái bức tường ngăn cách giữa con người. Chúa Giêsu công bố tin mừng ở vùng đất dân ngoại thì cũng có nghĩa rằng Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở ra, mở đôi tai, mở con mắt, mở con tim, mở đôi tay của mình để có thể nói, có thể làm những điều tốt đẹp, vượt lên trên tất cả những sự cách biệt về tuổi tác, về sự giàu nghèo như Thánh Giacôbê nói đến. Người ta thường kính trọng những người giàu mà coi khinh những người nghèo. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa lại ban cho những người nghèo, dù là nghèo về vật chất hay là nghèo về tinh thần, có được sự mạnh mẽ của đức tin. Và chính đức tin đó giúp cho người ta mạnh dạn tiến đến gần Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta cũng tham dự vào việc để cho Thiên Chúa đụng chạm vào tâm hồn chúng ta. Chúng ta thấy rằng mình cần phải mở ra với người thân cận, với những người trong gia đình, với những người khác biệt với chúng ta về chính kiến, về sự giàu nghèo, về văn hóa, vân vân, để chúng ta trở thành những con người xây dựng hòa bình, kiến tạo hiệp nhất và sống bác ái yêu thương. Thánh Leo Cả Giáo Hoàng nói rằng những ai biết thờ phượng Chúa đích thực thì cũng biết mở rộng đôi tay của mình thực thi việc bác ái. Và không có ai xứng đáng đón nhận bác ái yêu thương hơn những người thân cận, những người trong gia đình chúng ta, là ông, là bà, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con, là cái, vân vân. lời của Chúa thúc giục mỗi người chúng ta hãy đi về phía cái ngoại biên, không phải cái biên giới của địa lý, nhưng là cái biên giới ngăn cách giữa con người với nhau, làm cho cuộc sống của mình được lắng nghe, được chuyển dịch lời Chúa, cũng có nghĩa là chúng ta mở rộng tâm hồn đến với những người thân trong gia đình, bạn bè lối xóm, đồng nghiệp và những người khác nữa. Có như thế thì cuộc sống mới bớt đi những tiếng thở dài, vì tất cả mọi người đều mở lòng ra với Chúa và mở lòng ra với nhau. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin và thêm sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta xây dựng sự hiệp nhất bình an trong gia đình, trong hội thánh.